Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam dịu giọng với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Đại sứ Lưu Đồng Mỹ David Saperstein thăm Hội đồng Liên Tôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung Quốc sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc sẽ xây dựng một mẫu quan hệ mới với Hoa Kỳ trong khuôn khổ thành lập một vòng tay bạn bè trên khắp thế giới, theo tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 1. Bài diễn văn của ông Tập cuối chuyến công du Thụy Sĩ, trong đó có chặng dừng chân tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nhằm nêu bật rằng Bắc Kinh mong muốn đóng vai trò hợp tác trong các vấn đề quốc tế. Ông Tập nhấn mạnh, chúng tôi luôn đặt quyền lợi và lợi ích của người dân lên trên mọi thứ và chúng tôi đã nỗ lực hết mình để phát triển và gìn giữ nhân quyền. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ mưu cầu quyền bá chủ, bành trướng hay tầm ảnh hưởng. Các nhóm hoạt động nhân quyền và các chính phủ phương Tây tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền tràn lan, trong khi các nước láng giềng cáo buộc Bắc Kinh có tham vọng bành trướng ở Biển Đông. Tất cả những chỉ trích này đều bị Bắc Kinh bác bỏ. Chủ tịch Trung Quốc nói các nước lớn phải xem các nước nhỏ là ngang bằng, chớ nên tự xem mình là bá quyền để áp đặt, uy hiếp các nước khác. Ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ cố gắng xây dựng kiểu mẫu quan hệ mới với Hoa Kỳ và trở thành một đối tác vì hòa bình, phát triển, cải cách giữa các nền văn minh khác nhau. Ông cũng kêu gọi thế giới đoàn kết trong vấn đề biến đổi khí hậu, chống khủng bố và giải giáp hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng để mưu cầu một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu trước người tương nhiệm phía Ukraine, ông Tập còn nói thêm rằng ông xem quốc gia Đông Âu này như một người bạn. Sau khi Nga sáp nhập lãnh thổ Crimea của Ukraine vào năm 2014, Trung Quốc lên tiếng tôn trọng tính toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, nhưng cũng kêu gọi các cường quốc phương Tây cân nhắc các quan ngại an ninh chính đáng của Nga. Bắc Kinh cẩn trọng để không bị lôi kéo vào cuộc giằng co giữa Nga với phương Tây về tương lai của Ukraine vì không muốn xa lánh đồng minh quan trọng ở Moscow. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời và rằng Bắc Kinh muốn siết chặt hợp tác, phát triển quan hệ với Ukraine. Chúng tôi thành thật hy vọng Ukraine duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế, sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc cổ suý một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Thông cáo dẫn lời của Chủ tịch Trung Quốc cho biết, Tổng thống Poroshenko nói Ukraine hoan nghênh các nguồn đầu tư từ Trung Quốc và rằng đôi bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trước đây, Trung Quốc tỏ ra không quan tâm đến chuyện can thiệp vào các nỗ lực ngoại giao giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ra dấu hiệu muốn xoa dịu hướng tiếp cận với Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Động thái này làm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang lo lắng bỗng trở nên phấn khởi vì sự dịu giọng của Hà Nội, với dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang dần dần tách xa khỏi Washington. Theo tường trình của thông tín viên Crab Jennings của đài VOA, truyền thông nhà nước Việt Nam và Trung Quốc cho biết Hà Nội và Bắc Kinh đã ra một thông cáo chung hôm thứ Bảy 14 tháng 1 đề nghị đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn về Biển Đông. Hai bên sẽ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để tránh phương hại đến vị thế chính trị của mỗi nước. Việc Việt Nam hợp tác với Trung Quốc có thể loại bỏ một đối thủ gai góc nhất trong chính sách bành trướng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Các quốc gia khác cũng tranh chấp chủ quyền thường giữ im lặng trước các cuộc phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh hoặc khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong các vùng biển tranh chấp. Ông Frederick Burke, sáng lập viên của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng mối quan hệ Trung Việt thân thiện hơn cũng sẽ giúp bảo vệ các tuyến hàng hải, đưa hàng xuất khẩu từ châu Á đến các thị trường ở phương Tây và giúp các ngành đánh bắt cá an toàn hơn là ngành nghề nuôi sống hàng triệu cư dân, ông Frederick Burke nói.
There was concern about instability, that this might be a flashpoint for conflict as China's military capacity continues.
Có quan hệ về nguy cơ bất ổn. Đây có thể là một điểm nóng gây xung đột giữa lúc Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự. Tôi nghĩ rằng những lo ngại sẽ không biến mất qua đêm. Nhưng đây là một thông điệp tích cực và mạnh mẽ rằng các bên sẽ phải phối hợp cùng nhau để giải quyết. Việt Nam thường được mô tả như là một trong các đối thủ quyết liệt nhất chống chính sách bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam trước đây đòi Trung Quốc trả lại các đảo ở quần đảo Trường Sa và lên án Bắc Kinh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ vừa trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu trên Biển Đông. Hợp đồng được ký kết hôm 13 tháng 1 khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước đưa tin, tập đoàn Petro Việt Nam là đối tác ký kết hợp đồng với tập đoàn của Mỹ. Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho rằng động thái này của Việt Nam là một phần trong chiến lược cân bằng với các cường quốc lớn. Theo giáo sư của Đại học New South Wales, Việt Nam gọi đây là chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa với các mối quan hệ nước ngoài. Thực tế là Việt Nam biết rằng Tổng bí thư sẽ đến Trung Quốc. Họ biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Việt Nam và tôi được biết chuyến thăm này của ông Kerry bị hoãn nhiều lần nhưng cuối cùng đã diễn ra. Và sau đó là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tới Việt Nam. Điểm đặc trưng của Việt Nam là luôn tìm cách cân bằng các cường quốc lớn. Giáo sư Thayer nói Việt Nam cần có khí đốt và đồng thời cũng cần có các mối quan hệ tốt với các cường quốc. Rex Tillerson, người được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ sắp tới, từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil. Trong thời gian làm lãnh đạo công ty, ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu mỏ khí đốt cá voi xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Theo giáo sư Thayer, ông Tillerson có thể đã biết về việc Trung Quốc đe dọa các công ty của Mỹ nếu tham gia khai thác khí trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn, trong đó bao trọn 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí của Mỹ đã bỏ cuộc trước các áp lực từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tìm ra mỏ khí lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, nằm cách đất liền khoảng 100 km. Theo giáo sư Thayer, điều này có được nhờ là các danh tiếng của ông Tillerson và cho biết những tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ trên Internet cho thấy điều này. Nó cho thấy ông Rex Tillerson luôn dùng Bộ Ngoại giao Mỹ dựa vào sự trợ giúp của họ trong nhiều năm với các thương vụ ở nước ngoài, bao gồm cả Indonesia. Và ông ta không lạ lẫm gì với việc nhờ chính phủ Mỹ bảo vệ các quyền lợi của ông ấy. Và bây giờ, nếu sự bổ nhiệm của ông Trump được thông qua, ông ấy sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Và khi ấy, nếu Trung Quốc phản đối mỏ cá voi xanh, thì công ty của ông ấy sẽ có được sự hỗ trợ từ chính ông ấy. Bắc Kinh chưa có phản ứng gì trước hợp đồng được ký kết này, mặc dù mỏ cá voi xanh nằm hoàn toàn trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền khu kinh tế Việt Nam, nhưng những lô của mỏ cá voi xanh nằm trong đường lưỡi bò đi qua. Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa Việt Nam cũng như các công ty dầu khí quốc tế tham gia dò tìm khí trên vùng Biển Đông, nên các tập đoàn của ExxonMobil đã bị khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục mỏ cá voi xanh được phát hiện và tuyên bố thương mại vào tháng 8 năm 2015. Truyền thông trong nước gọi mỏ Cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất tại Việt Nam và dự kiến việc khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đô la. Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein đã có cuộc gặp với các đại diện của Hội đồng Liên tôn hôm thứ Bảy 14 tháng 1 tại Chùa Giác Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Từ Lâm Đồng, Chánh sự Hứa Phi, đại diện cho các chức sắc cao đài, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết các thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã lần lượt trình bày những hoàn cảnh khó khăn của mỗi tôn giáo gặp phải trong công tác giáo sự, và ông đại sứ hứa sẽ trình lên chính phủ Mỹ để can thiệp giúp cải thiện tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo ông Hứa Phi, ngoài ông ra, các thành viên tham dự buổi gặp này còn có Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đại diện cho nhóm Tinh Lành, và đạo huynh Lê Văn Hiển, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông Hứa Phi cho biết, cuộc tiếp xúc kéo dài gần 2 giờ, nội dung trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Tôi cũng có nêu lên, tóm tắt về cái tình hình hiện nay, thì những cái hội thánh tư gia của chúng tôi mà chưa được nhà nước ở Việt Nam mà họ cấp phép đó, thì cũng còn rất khó khăn. Như trong cái việc mà mình nhóm lại để thờ phượng Chúa và sinh hoạt khảo sự mục vụ đó thì không có được tự do. Nhưng những cái
về phần đại sứ Saperstein, ông Hứa Phi cho biết ông đại sứ ghi nhận tất cả những khó khăn.
Dạ, thì ông đại sứ tôi ghi nhận hết những cái ý kiến mà đại diện các tôn giáo cũng ghi nhận hết những cái khó khăn mà chúng tôi trình bày lên, thì ông sẽ nói sẽ chuyển lời lại với chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan Bộ Ngoại giao để có cái sự can thiệp và làm việc với chính phủ Việt Nam.
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa cho VOA biết tình hình vi phạm tự do tôn giáo mà ông ghi nhận và ông đã trình bày với đại sứ Saperstein như sau.
Thì tôi cũng trình bày rõ ràng rằng là thì tình hình tôn giáo càng ngày càng đi xuống. Điển hình nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ủy sắp đánh khắp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và ủy sắp đánh khắp Tuy An của Đạo Cộ Đài, nơi Thánh Cấp Tuy An tọa lạc ở nơi tỉnh Phú Yên.
Được biết, trước đây một tháng, ông David Saperstein đã gửi thư cho Hòa thượng Thích Không Tánh một bức thư nói về vụ chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải tỏa, cưỡng chế đập phá. Trong buổi gặp này, đại sứ David Saperstein trực tiếp đến thăm Hòa thượng Thích Không Tánh và cũng để gặp các vị chức sắc của Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam. Trước đó, đại sứ Saperstein đã viết trên Twitter rằng ông rất đau buồn vì chùa Liên Trì bị phá hủy. Ông cũng lo ngại cho tương lai của dòng mến thánh giá và nhà thờ Thủ Thiêm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chánh sự Hứa Phi, khá nhiều đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam được mời, nhưng họ bị công an tìm mọi cách ngăn chặn, như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho Hội Thánh Tinh Lành Mennonite, và ông Lê Văn Sóc, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Riêng ông Hứa Phi bị nhiều người lạ mặt, ném đá, làm vỡ các cửa kính và hệ thống phun nước trong vườn nhà ông ở Lâm Đồng đêm trước khi ông đi Sài Gòn gặp đại sứ Saperstein. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA biết công an chặn ông không cho ra khỏi nhà và chặn bạn bè vào nhà thăm ông trong ngày 13 và ngày 14 tháng 1.
Công an địa phương, an ninh thành phố, người ta chặn ngay tại cổng nhà, ta không cho ra khỏi nhà. Và đối với lại anh em và những người tới thăm tôi, ta không cho tới thăm tôi nữa.
Theo ông Hứa Phi, ông Lê Văn Sóc tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã bị công an tỉnh cấm không được ra khỏi nhà trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 1. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy sau đó đã cực lực lên án hành động của công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp, thô bạo nhân quyền, quyền tự do tôn giáo của nhân dân. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố danh sách thành phố năng động nhất thế giới, và Việt Nam là nước duy nhất có hai thành phố lọt vào top 10, thứ hạng cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt Nam, xếp thứ 2, trong khi thủ đô Hà Nội xếp thứ 8 trên danh sách được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm 18 tháng 1 trong một báo cáo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng này, những thành phố có năng lực thích ứng và với sự thay đổi nhanh chóng sẽ khẳng định ưu thế cạnh tranh trên thế giới không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Bangalore của Ấn Độ. Bảng xếp hạng cho thấy những đặc điểm đáng sống của một thành phố cũng là một động lực ngày càng quan trọng hơn nữa của mỗi thành phố khi nó trở thành yếu tố thiết yếu trong việc thu hút các tài năng. Ngoài ra, môi trường cũng là một nhân tố quan trọng tác động đến bảng xếp hạng này. Mặc dù các thành phố năng động nhất trải rộng trên thế giới, nhưng hơn một nửa trong số 30 thành phố đứng đầu trên bảng xếp hạng thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh đứng trên nhiều thành phố lớn của thế giới như thung lũng Silicon của Mỹ, Thượng Hải của Trung Quốc và London của Anh, Hà Nội đứng trên Boston của Mỹ trong top 10, top 10 của bảng xếp hạng này.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Còn chưa đầy 48 giờ đồng hồ nữa là đến ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống của tổng thống tân cử Donald Trump. Washington, thủ đô của cường quốc số 1 thế giới, đang siết chặt an ninh. Việc duy trì an ninh trên các tuyến đường thủ đô là công tác khó khăn, kéo dài nhiều tháng trời. Thông tin viên Ashraf Arabasdi của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Vào ngày thứ Sáu, tòa nhà Quốc hội sẽ trở thành sân khấu lớn nhất trên chính trường Hoa Kỳ.
Xin giới thiệu với tất cả mọi người, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald John Trump.
Cuối tuần lễ vừa qua, các đoàn quân danh dự tham gia diễn tập lần cuối cùng cho ngày trọng đại sắp đến. Thế nhưng, đằng sau hậu trường trong vài tháng qua còn có cả sự phối hợp lớn hơn nhiều để đạt được một trong những giá trị của nền dân chủ Mỹ, sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Tiến trình này khởi đầu bằng sự bảo vệ hai nhân vật Tổng thống sắp mãn nhiệm và Tổng thống tân cử. Ông Brian Ebert thuộc Sở Mật vụ Hoa Kỳ nói,
The Secret Service is responsible for security for this event.
Sở Mật vụ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho sự kiện này, phối hợp làm việc cùng quân đội với giới thi hành công lực.
Người ta tiên liệu sẽ có khoảng 900.000 người tham dự sự kiện này. Ông Ebert nói tiếp.
It's a big event. There's a lot of resources. There's a lot of people. We have the right people. We have enough people. We have the other resources.
Đây là sự kiện lớn, cần rất nhiều nhân lực. Có rất nhiều người có thể tham gia, nhưng chúng tôi có đúng người chúng tôi cần. Chúng tôi có đủ nhân lực. Chúng tôi có đủ tài nguyên và chúng tôi có một kế hoạch chặt chẽ.
Kế hoạch này bao gồm việc bảo đảm an ninh cho thủ đô Washington trong ngày nhậm chức với một đội ngũ đặc nhiệm phối hợp gần 5.000 người, đa số đến từ bên ngoài thủ đô. Bà Beatrice Flores, chuyên viên hậu cần thuộc lực lượng trừ bị Hoa Kỳ, cho biết.
It can be challenging, but everyone is on the same page. Everybody wants this to be a success.
Có thể có nhiều khó khăn, nhưng mọi người nỗ lực phối hợp với nhau. Tất cả đều muốn sự kiện này thành công. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người được đưa đến nơi đúng giờ, được ăn uống đầy đủ và có tất cả mọi thứ họ yêu cầu để có thể thi hành nhiệm vụ của mình. Nhóm đặc nhiệm chịu trách nhiệm an ninh một phần của lộ trình diễn hành trong lễ nhậm chức, còn Bộ Nội an bảo vệ người dân dự khán buổi lễ, nhất là trong bối cảnh biểu tình chống ông Trump có thể xảy ra. Ông Chris Geldart thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết.
We make sure that everybody can come here. Say what they need to say, have the experience.
Chúng tôi cần bảo đảm rằng mọi người đều có thể đến đây, phát biểu điều họ muốn phát biểu, trải nghiệm điều họ muốn có với thủ đô Washington. Hãy thực hiện điều ấy trong hòa bình, theo luật định và vào cuối ngày mọi người có thể về nhà an toàn.
Buổi lễ nhậm chức còn có cả một trang Twitter riêng. Và chính quyền thủ đô Washington cũng có trang web với đầy đủ thông tin về việc đóng đường trong ngày nhậm chức cũng như các thông tin khác. Và hiển nhiên, đến hôm nay, phần lớn cư dân Washington đã cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đến từ công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ.
Trong lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị rời Tòa Bạch Ốc, cả những người chỉ trích lẫn những người ủng hộ đều đồng ý rằng có nhiều chính sách đối ngoại thành công và thất bại trong hồ sơ của Tổng thống mãn nhiệm. Từ thành tích hạ sát thủ lãnh Osama bin Laden của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, cho đến sự bất lực trước tình trạng xáo trộn và bạo động tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả Trung Đông. Đa số chuyên gia đồng ý rất khó tiên đoán Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng thế nào đối với di sản chính sách đối ngoại của ông Obama trên trường thế giới. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Barack Obama đứng trước nhiều câu hỏi hóc búa về việc Mỹ bất lực trong nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Syria, như ông đã bị hỏi trong cuộc họp báo hồi tháng 12.
For years, we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering. It has been one of the hardest.
Suốt mấy năm qua, chúng ta đã nỗ lực ngăn chặn cuộc nội chiến ở Syria và giảm thiểu gian khổ mà người dân nơi đó phải gánh chịu. Đó là một trong những vấn đề gai góc nhất tôi gặp phải trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trách nhiệm đối với sự tàn bạo đó chỉ thuộc về một phía duy nhất, với chế độ Assad và các đồng minh Nga và Iran của họ. Sự đổ máu và bạo tàn này nằm trong tay họ.
Tổng thống Obama được ghi nhận công trạng chấm dứt vai trò tác chiến của quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq như những gì ông hứa khi tranh cử. Ông Brian Katulis, phân tích gia của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, ca ngợi thành quả của ông Obama trong việc giải quyết tình trạng kinh khủng mà ông tiếp nhận từ chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Bush.
The world was very much in turmoil. And he took a situation where we were embroiled in Iraq.
Thế giới lúc đó thật là hỗn loạn. Ông Obama tiếp quản tình trạng Mỹ đang xa lầy ở Iraq và Afghanistan mà không có cách nào chấm dứt các cuộc chiến tranh ở đó và kết thúc vai trò tham chiến của Mỹ và chấm dứt sự hiện diện lớn của quân đội Mỹ.
Các phân tích gia khác không đồng ý như vậy. Họ nói ông Obama đã để lại một thế giới mất an ninh hơn là khi ông tiếp quản nó. Ông James Carafano, phân tích gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định:
I think there's no question that there is concern about American withdrawal.
Theo tôi thì không có lo ngại nào đặt ra về việc Mỹ rút khỏi trường thế giới. Mỹ không còn quan tâm nữa, Mỹ thiếu tập trung, Mỹ thiếu cam đoan và không can dự. Nhưng tôi nhận thấy những lo ngại đó được đặt ra rất nhiều ở Trung Đông. Tôi nghe thấy rất nhiều ở châu Âu và tôi cũng nghe thấy ở châu Á nữa.
Tổng thống Obama và Tổng thống tân cử Trump bất đồng với nhau về một số chính sách đối ngoại, trong đó có việc Nga phá bầu cử Tổng thống của Mỹ, thỏa thuận hạt nhân với Iran, cách tiếp cận với Trung Quốc và liệu có nên đóng cửa trại tù Guantanamo hay không. Ông Obama nói với các phóng viên báo chí rằng ông có một lời khuyên cho người kế nhiệm.
What I've advised the president-elect is that across the board on foreign policy.
Điều tôi đã khuyên Tổng thống tân cử là trong tất cả các chính sách đối ngoại, ông ta nên bảo đảm rằng các chính sách đó sẽ được thực hiện bằng một cách thức chú tâm, cẩn thận và có hệ thống. Tổng thống tân cử sẽ cần đội ngũ của ông báo cáo tường tận về những gì đã diễn ra trong quá khứ và những cạm bẫy không ngờ cần phải có nhiều năm kinh nghiệm để phòng tránh.
Nhưng ông Trump hình như đi theo đường lối riêng của ông trong các cuộc tiếp xúc ban đầu với các nhà lãnh đạo thế giới trước khi ông trở thành Tổng tư lệnh vào ngày 20 tháng 1.
Gần 80 tổ chức nhân quyền ngày 18 tháng 1 cáo buộc Facebook kiểm duyệt thiên vị dựa trên sắc tộc, không minh bạch về chính sách loại bỏ nội dung trên Facebook cũng như trong việc hợp tác với cơ quan thi hành luật pháp. Trong mấy tháng gần đây, Facebook bị chỉ trích về công tác quản lý nội dung của mạng xã hội gồm 1,8 tỷ người sử dụng. Phản ứng mạnh lần này đáp trả lá thư hồi tháng 12 của Phó Chủ tịch Joe Kaplan cho thấy các tổ chức bảo vệ nhân quyền ngày càng mất kiên nhẫn với Facebook. Họ cáo buộc công ty không giải quyết thích đáng những quan tâm của họ, dù các giám đốc điều hành cấp cao đã nhiều lần hứa sẽ có hành động. Các nhóm này nói thư hồi đáp của ông Kaplan chỉ giải thích những chính sách hiện hành được công bố của Facebook và không đưa ra những giải pháp ôn hòa cho việc kiểm duyệt thiên vị chủng tộc được nêu lên trong các thư từ và các cuộc họp trước đây. Trong số những tổ chức ký tên có Some of Us, Trung tâm Công lý Truyền thông và Hiệp hội các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ. Trong năm qua, Facebook thường xuyên bị chỉ trích về những chính sách xử lý từ chuyện sách nhiễu, tuyên truyền cực đoan cho đến bán súng và những tin tức giả tạo trên trang mạng khổng lồ của Facebook. Gần đây nhất, công ty phải đối mặt với những tranh cãi liên hệ đến việc cho trình chiếu trực tiếp những video bạo lực. Tháng trước, công ty loan báo một dự án báo chí mới nhằm cải thiện và đào sâu hơn những quan hệ của công ty với các hãng tin trong loạt những động thái được thực hiện để đáp ứng trước cơn bão chỉ trích rằng công ty chưa đủ nỗ lực để chặn đứng tin giả trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Trong thư, các tổ chức nhân quyền nói các tiêu chuẩn của Facebook ứng dụng không đồng đều và không hiệu quả trong việc dựa vào báo cáo từ người sử dụng về những nội dung có tính cách lạm dụng. Facebook sử dụng một hệ thống nhiều khâu để xử lý hơn 1 triệu khiếu nại mỗi ngày. Hầu hết những khiếu nại từ người sử dụng được các nhân viên hợp đồng và nhân viên cấp thấp của Facebook duyệt xét dựa vào một quyền luật lệ gồm các tiêu chuẩn mà cộng đồng mạng phải tuân thủ. Trong thư, các tổ chức nhân quyền đưa ra một số khuyến nghị, trong đó có việc cho phép người sử dụng được quyền xóa bỏ các trang và cả những mẩu tin đăng của cá nhân. Liên minh các tổ chức nhân quyền yêu cầu có một cuộc họp vào đầu tháng 2 tại trụ sở Facebook ở Menlo Park để thảo luận về những quan ngại và khuyến nghị của liên minh. Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush được đưa vào khu săn sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Houston, bang Texas với triệu chứng viêm phổi. Vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush cũng được đưa vào cùng bệnh viện cùng ngày 18 tháng 1. Tin cho hay tình trạng của cựu Tổng thống đang ổn định và ông đang nghỉ dưỡng sau khi bác sĩ can thiệp. Vợ ông cũng được nhập viện để đề phòng bất trắc sau khi bà có những triệu chứng mệt mỏi và ho. Ông Bush cha, 92 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện từ hôm thứ Bảy sau khi bị chứng khó thở. Phát ngôn viên của gia đình cho biết, ông sẽ được giữ lại trong khu săn sóc đặc biệt để theo dõi bệnh tình. Cựu Tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân George H.W. Bush vừa kỷ niệm 72 năm ngày cưới hôm 6 tháng 1 vừa qua. Ông Bush cha đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 của mình bằng một cú nhảy dù từ một máy bay trực thăng. Trong những năm gần đây, ông đã phải dùng đến xe lăn và đã nhập viện hai lần trong năm 2014. Một lần nằm viện 7 tuần vì viêm phổi và lần thứ hai bị chứng khó thở. Năm 2015, ông từng bị gãy xương cổ vì té ngã trong nhà. Cựu Tổng thống và vợ đã định trước là không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Sáu tuần này vì lý do sức khỏe.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vòng 4 năm qua, chính phủ Nga đã tìm cách làm im tiếng những người chỉ trích chính sách của chính phủ, cáo buộc họ là không trung thành, được nước ngoài bảo trợ hay thậm chí là phản bội. Dụng cụ chính yếu của chính phủ Nga dùng để đàn áp là đạo luật năm 2012, đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký như những hoạt vụ của nước ngoài nếu họ nhận được bất cứ tài trợ nào từ nước ngoài và có liên hệ đến hoạt động chính trị được định nghĩa một cách rộng rãi. Việc sử dụng cụm từ hoạt vụ nước ngoài được chọn một cách cố ý cho thấy những tổ chức này là những tổ chức phản loạn. Định nghĩa hoạt động chính trị theo luật cũng rất rộng rãi và mơ hồ, thực sự mở rộng đến tất cả các lĩnh vực của việc bênh vực và hoạt động nhân quyền. Cho đến nay, Bộ Tư pháp Nga đã liệt kê 155 tổ chức là hoạt vụ nước ngoài. Thực vậy, theo luật này, Nga nhắm vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền, chống tra tấn, phòng ngừa dịch bệnh HIV/AIDS và ngay cả các tổ chức bảo vệ các loài chim di trú. Vào tháng 2 năm 2016, một tòa án ra lệnh đóng cửa Hiệp hội Agora Association, một trong những tổ chức nhân quyền hàng đầu của Nga, bị Bộ Tư pháp Nga cáo buộc vi phạm luật hoạt vụ nước ngoài và làm những công việc vượt quá quyền hạn của tổ chức. Được thành lập vào năm 2005, Hiệp hội Nhân quyền Agora là một mạng lưới gồm các luật sư và những người bênh vực đã bảo vệ cho nhiều người Nga bị cáo buộc có hoạt động chính trị chống Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong số những thân chủ nổi tiếng của hiệp hội này có nhóm nhạc rock và nghệ thuật tổng hợp Pussy Riot chống đối chính phủ và chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Người dân Nga xứng đáng được có một chính phủ dân chủ hùng mạnh tôn trọng vai trò của xã hội dân sự trong việc quy trách nhiệm cho chính phủ và cung cấp những dịch vụ cần yếu hơn là bóp nghẹt việc làm quan trọng của các tổ chức phi chính phủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói Hoa Kỳ yêu cầu Nga hủy bỏ luật này ngay bây giờ và giữ những cam kết về nhân quyền quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.